chúng ta ngồi xuống. Bữa nay là cái ngày mà gọi là an toàn giao thông của thế giới do Đại hội đồng Liên Hợp Quốc quyết định. Và ở tại Việt Nam chúng ta thì tất cả các cái chùa là đều có tổ chức cầu nguyện cho những người mà đã chết vì tai nạn giao thông. Và những người đó mà còn sống và bị tàn tật, và những người mà không có bị thì chúng ta cũng nên cảnh giác để tránh rơi vào trong cái tình trạng đó. Thì sáng nay thì Thầy có dự cái lễ mà ở tại bên Tổ đình Vĩnh Nghiêm, gọi là Ngày An toàn Giao thông mà của thành phố chúng ta. Thì nó cũng trùng với cái mùa mà tụng kinh Dược Sư của Đức Phật. Thì đây là tháng 9. Trong tháng 9 tức là cái tháng mà chúng ta tụng kinh Dược Sư để cầu an. Thì ở trong cái kinh Dược Sư là chủ yếu Đức Phật có nói đến 9 cái loại mà quạnh tử, tức là vì chết quan nên làm quạnh tử. Thì những người chết quan này là gì? Thứ nhất, người bệnh không đủ thuốc thang, không người chăm sóc, bệnh không đáng chết mà phải qua đời. Thứ hai, những kẻ chơi bời đam mê tủ sách. Thứ ba, bị bắt và bị xử tử hình. Thứ tư, chết chìm. Thứ năm, chết cháy. Sáu, bị ác thú. Thứ bảy, rơi từ trên cao. Tám, bị khổ đau vì lầm thuốc độc. Thứ chín, mai một vì thiếu thức ăn, phải bị chết quan nên làm quạnh tử. Tức là những người đó chết một cách oan uổng, mình đây mình thường gọi là chưa tới số mà phải qua đời, tức là chết. Cho nên những người đó chưa tới số, hay nói một cách khác là chưa có cái định hướng mà chết bất đắc kỳ tử như vậy đó, thì phần nhiều cái hồn của họ đó nó còn vẩn vơ, cho nên họ trở thành quạnh tử. Thì thường là những cái quạnh tử này, nếu mà khi mà nó gặp ai có một cái tâm hồn cũng vẩn vơ như vậy đó, người ta gọi là đồng với nó. Hay là người mà yếu bóng vía đó, thì mình sẽ bị những cái quạnh tử này đó, nó tác động vô. Mà người Việt Nam chúng ta đó, thì hay nói đó, là nó bắt mình thế mạng. Tức là nó chết, nó làm quạnh tử, nó thành cô hồn ở chỗ đó rồi đó. Thì bây giờ đó, mà ai đi ngang đó mà yếu bóng vía đó, hay là hợp với nó đó, thì mình cảm thấy như là mình thấy ớn lạnh. Thì cái trường hợp đó là nó dựa vào, nó dựa vào đó để cho mình mất định hướng và dễ gây ra tai nạn và chết. Cho nên trước đây nè, ở ngay chỗ cái cầu ông Tranh, tức là nó nằm ở phía bên tay phải của chùa mình đó, cái cầu ông Tranh đó. Đầu tiên đó là nó có một cái con ma chết quan, tức là bị người ta cướp xe mà người ta giết, người ta thả xuống đó. Cho nên cái anh này đó trở thành ra quạnh tử. Cho nên ở đó đó, cứ chiều tối ai đi ngang đây đó, thì thấy anh xuất hiện. Mà thấy anh xuất hiện đó, mà bây giờ mình gọi là yếu bóng vía, hay là hạp với ảnh cái đó, là anh dựa vô. Anh dựa vô rồi nhẹ đó thì nói chuyện này chuyện kia, nói nhảm và điên khùng. Còn nặng hơn chút xíu đó, thì cái trường hợp đó là tự tử hoặc là gây tai nạn. Cho nên hồi trước thì ở đằng trước chùa mình đây hay bị cái nạn, tai nạn xảy ra. Nhưng mà từ khi mình cất chùa rồi, Phật tử tới đây tụng kinh, và mỗi lần tụng kinh thì thầy thường hay kêu gọi tất cả những cái người mà chết oan chưa được siêu thoát thì về đây để nghe kinh, nghe kinh của Đức Phật và giải cái oan nghiệp mình đi, để đi đầu thai. Cho nên lần hồi nữa thì tất cả những cái oan hồn ở chung quanh đây, trong cụm đất này nữa, họ đều nghe kinh và họ siêu thoát. Cho nên cái cụm đất này nó trở thành chỗ bình yên. Chứ hồi trước là ở trên cái đường lên của mình ít ai dám đi qua. Cho nên cái việc mà cầu an, cầu siêu và cúng thí, cái này là của Phật giáo, của Phật giáo chúng ta. Nếu bên ngoài đó thì chúng ta chỉ kêu gọi tất cả mọi người đó là chỉ phòng ngừa thôi, phòng ngừa tai nạn. Thì cái trường hợp đó thì đương nhiên ai cũng biết rồi. Nhưng mà bị á, ta gọi là quỷ ám hay là cô hồn nó dục á, thì trong lúc đó đó mình tự mất phương hướng, mình mất phương hướng. Cho nên trước nhất á, là cái trường hợp mà tất cả mọi người Phật tử của mình đây, Đức Phật dạy thì chúng ta luôn luôn phải giữ chánh niệm. Tức là giữ được cái chánh niệm thì tất cả cái tà ma quỷ quái nó không có xâm hại chúng ta được. Cái việc quan trọng của nó là hãy giữ được chánh niệm thì nó vô không được. Sợ nhất là mình mất chánh niệm mà mình khởi lên cái tà niệm. Khởi lên cái tà niệm tức là đồng với nó, cho nên này ta gọi là hạp. Cho nên ví như có một cái người nào đó mà mình dục nhớ cái việc gì đó, mình khởi lên cái bực tức. Bực tức là nó thuộc về ma sân, sân hận. Cho nên trong lúc đó mà có tất cả các loài quỷ ma gì đó mà nó vì bực tức mà nó chết đó, nó không đi đầu thai được đó, thì đồng với nó cho nên nó nhập vào mình, gọi là dựa vô. Nó dựa vô, nó tác động vô mình. Hay là bây giờ mình á, trong lúc mình buồn bực cái gì đó ở trong gia đình mình hay là trong công ăn việc làm nữa, mình cảm thấy buồn, trong lòng mình cảm thấy buồn. Cho nên á, bây giờ buồn á, thì lúc bây giờ đó mình nghĩ thôi buồn, thôi đi tự tử đi chết cho rồi, phải không? Thôi đi chết cho rồi. Trong lòng mình nghĩ như vậy đó thì liền có con ma tự tử. Con ma tự tử tức là trước đây nó cũng tự tử rồi đó, nó chết oan cho nên nó không đi đầu thai được. Thầy nó tự tử, nó chết được cho nên không đi đầu thai được. Cho nên cái con ma đó nó ở chỗ đó trúng cái giờ, ta gọi là cái giờ linh của nó. Mình khởi một cái ý niệm này, nó không khởi ý niệm hai cái này đồng nhau một cái đó, nó tác động với mình. Nó tác động với mình, nó thôi đi tự tử đi, nó xúi mình vậy đó. Đi tự tử đi. Thì cái trường hợp đó, đó mình muốn tự tử mà có người xúi mình đi tự tử tức là có bạn rồi. Thành ra cái trường hợp đó, đó là mình đi tự tử mình chết. Thành ra trước đây đó, cũng có một anh mà anh làm ở trong công ty, mà công ty thì không trả tiền ảnh, tức là muốn giữ ảnh lại làm nhưng mà lại không trả tiền. Đến gần cả nửa năm vậy mà không trả tiền. Mà bây giờ nếu hãy ảnh bỏ sở thì mất, nó không trả tiền để cho mình bỏ đi. Mình ức quá mình bỏ thì tức là nó không trả mình luôn đó, tại mình bỏ sở. Còn bây giờ tiếp tục làm nữa nó không trả tiền, thành ra anh ức quá, anh định đi tự tử mà. Nhưng mà nhờ có chút căn lành, có căn lành, cho nên nhờ cái căn lành đó, anh đi ngang chùa Quy Nghiêm mình, anh nhìn anh thấy cái tượng Phật Bà Hồi cái chùa đó mình chưa có xây dựng, chưa có chùa lớn thế này, cho nên không thấy cái chùa. Nhưng mà thấy có cái tượng Phật Bà đứng này, tượng đá, tượng bên tay phải thầy đó. Thành ra tự nhiên nhờ cái căn lành trước của anh đó, cho nên tự nhiên anh nghĩ thôi, bây giờ mình đi vô mình lại Phật cái đã. Mình đi lại Phật cái đã rồi sẽ tự tử, may ra còn Phật rước mình nữa. Đây các Phật tử nên nhớ chỗ này, căn lành là chỗ đó, đó. Tại người mà không có căn lành đó, thì ma nó xúi đi tự tử cái mình đi tự tử liền. Nó xúi mình nhảy xuống sông cái mình nhảy liền. Nó xúi mình treo cổ cái mình treo liền. Nó xúi mình để nhào vô trong cái xe lửa để chết thì mình làm liền. Nhưng mà anh nhờ có căn lành, có một chút xíu căn lành, cho nên trong lúc đó anh nhìn anh thấy cái tượng đó, anh nghĩ tới Phật Bà. Anh nói thôi bây giờ mình vô mình lại Phật Bà cái đó. Mình lại Phật Bà rồi nếu mình sẽ đi tự tử cũng được. Nhưng mà anh vô anh lại Phật Bà đó, với tất cả tấm lòng thành của anh đó, thì lúc bây giờ anh nghe hình như ai nói trong lỗ tai anh đó, nói thôi đi về công ty đi, ông giám đốc cũng sẽ trả tiền cho con. Nghe ai nói vậy? Anh nhìn xung quanh không thấy ai hết. Thành anh không thấy ai hết nữa, thì lúc bây giờ anh mới vô nữa, anh thấy thầy. Anh hỏi thầy, anh nói cái hoàn cảnh ấy vậy đó, con định đi tự tử, mà con định lại Phật xong rồi con tự tử, mà sao con nghe ai nói vậy mà con không thấy ai hết thầy? Thì thầy mới nói với anh thế này, thầy nói đó là Phật Bà nói với anh đó, anh có lòng thành, anh có trồng căn lành, cho nên Phật Bà nói với anh đó, có thể anh sẽ được Phật Bà cứu đi. Thôi đi về công ty thử xem sao. Thì anh mới nói thế này, nó hồi sáng á, thì con tới để mà xin cái ông giám đốc, nói rằng nếu hãy không trả tiền thì làm giấy chuyển cho con đi công ty khác. Thì ông cũng không trả tiền, cũng không chuyển mà cũng không tiếp nữa, cho nên con tức quá định tự tử. Thì thầy mới biểu anh, nhưng mà anh nhờ có căn lành cho nên Phật biểu anh trở về đó, nên trở về thử xem sao. Thì bây giờ anh mới trở về, anh trở về lại công ty. Thì ông giám đốc công ty đó, khi mà ông đuổi anh đi rồi đó, thì tự nhiên sao lại trong lòng ông hối hận. Ông mới kêu cái cô thư ký, ông hỏi ông đó đâu rồi. Nó, ông về rồi. Thì bây giờ đó, ông giám đốc mới dặn, nếu mà ông có trở lại đây đó, thì cô bảo ông vào gặp tôi. Cho nên cái ông này nó mới trở lại. Thì cái cô thư ký thấy vậy đó, ông giám đốc kiếm ông đó. Thì ông vô, ông giám đốc tự nhiên thay đổi, nó thôi vì tất cả tiền của anh đó, tôi trả hết cho anh, mà anh muốn làm nữa cũng được, mà anh muốn đi tới công ty khác theo anh muốn thì tôi sẽ chuyển anh đi. Cho nên nếu mà mình có căn lành, mình có căn lành thì mình được Phật cứu là ở trong trường hợp đó. Nên trong kinh Dược Sư Đức Phật nói, kinh Dược Sư Đức Phật nói cái này cho ta nghe rồi, tức là nhờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu bổn nguyện của Phật Dược Sư. Phật sư đây là tại vì Đức Phật nói kinh Dược Sư cho nên nói Phật Dược Sư. Nhưng mà nếu mà ta có căn lành đời trước mà ta nhớ tới Phật Quan Âm, hay là ta nhớ tới Phật Thích Ca, ta nhớ tới bất cứ Phật nào đó, là ta nhờ căn lành chúng ta mà ta nhớ, thì lúc bây giờ nữa, tự nhiên ta nhớ tới cái đó, ta coi như đây là cái phao cứu mạng, cho nên ta nghĩ tới Đức Phật đó. Mà khi ta nghĩ tới Đức Phật đó thì Đức Phật đó sẽ hiện ra mà cứu chúng ta. Nên Đức Phật hiện ra cứu chúng ta thì chúng ta thoát nạn. Cho nên trong chính cái tai nạn đó, đó. Mà nếu ta có căn lành và ta nhớ tới Phật và ta hết lòng tin tưởng và ta niệm danh hiệu Phật đó, thì lúc bây giờ đó Phật cũng sẽ hiện ra cứu chúng ta. Cũng trong kinh Dược Sư này Đức Phật nói, nếu mà người tu Tịnh Độ Pháp Môn, tu Tịnh Độ tức là đa số người Phật tử Việt Nam chúng ta đó là tu Tịnh Độ, cho nên hay niệm Phật, hay niệm Phật, cái pháp môn này là thường ai cũng niệm Phật. Nhưng mà niệm Phật mà chỗ này đó, Ngài nói thêm cái có tu Tịnh Độ nhưng mà chưa quyết tâm. Tại vì cái người tu Tịnh Độ mà có quyết tâm đó, thì tất cả mọi cái việc ở trên thế gian này đó, chúng ta không bao giờ quan tâm tới nữa, tức không nghĩ tới nữa. Đó, gọi là nhất tâm. Thì cái việc ở thế gian ta không nghĩ tới nữa, mà ta chỉ nghĩ tới Đức Phật A-di-đà, chuyên nghĩ tới Đức Phật A-di-đà và chuyên nghĩ tới thế giới cực lạc, thì cái thế giới cực lạc nó sẽ hiện ra trong tâm chúng ta, và Đức Phật A-di-đà sẽ hiện ra trong tâm chúng ta, làm cho chúng ta thấy Đức Phật. Cái chỗ này bảo là thấy bằng tâm, thì cái người này nó sẽ vãng sanh được. Đấy. Nhưng mà vì khi chúng ta còn sống trên cuộc đời này, đa số các Phật tử thì chúng ta bận về công ăn việc làm, bận đủ thứ chuyện hết, cho nên nó niệm Phật thì niệm, nhưng mà khi nhớ khi không. Thật ra trong 24 tiếng đồng hồ đó, thì ta niệm Phật được mấy tiếng? Đấy. Đương nhiên ta niệm ít, mà tạp niệm chúng ta nhiều. Đấy. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi, đó, khi chúng ta chết gọi là cận tử nghiệp đó, thì do cái tạp niệm kia nó hiện lên nhiều quá mà chúng ta không nhớ đâu chúng ta niệm Phật. Ta không nhớ tới Phật nữa. Cho nên lúc đó ta nhớ chuyện này, ta nhớ chuyện kia. Nhưng mà nếu chúng ta có cái căn lành đời trước, nghiệp chúng ta nặng, cái nghiệp trần chúng ta nặng, ta tạp niệm nhiều, nhưng mà dục có cái căn lành đời trước đó, cho nên dục ta nhớ tới Phật Dược Sư thôi. Thường ngày ta niệm Phật Di Đà, nhưng mà bây giờ để dục đó, sao lại ta nhớ tới Phật Dược Sư, tức là ta có duyên với Đức Phật này. Cho nên lúc bây giờ đó, thì chúng ta cũng có thể gặp được một ở trong bảy vị Bồ Tát: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Bảo Đàng Hoa Bồ Tát, Dược Dương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến ao Thất Bảo, sanh trong sen báo của Phật Di Đà. Đây là cái chính. Ta quên mất rồi, nhưng mà lúc đó ta quên Phật Di Đà, nhưng mà ta dục ta nhớ tới Phật Dược Sư, thì bây giờ chúng ta cũng được một ở trong trong bảy vị Bồ Tát này nó hiện ra cứu chúng ta. Thế nên bảy vị này gì? Thế nên ở đây thứ nhất là Bồ Tát Văn Thù. Thế nên Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền. Thế nên sau lưng thầy đó là thầy thờ hai cái tượng đó, tượng Văn Thù với tượng Phổ Hiền. Tức là hai vị Bồ Tát này đó, một vị là tiêu biểu cho trí, một vị là tiêu biểu cho hạnh. Cho nên hai vị Bồ Tát này đối với chúng ta rất là quan trọng. Tại vì nhờ Bồ Tát Văn Thù là trí, do đó mà mới chỉ đường chúng ta đi. Thầy gọi là cái ánh sáng cuối đường hầm. Tại sao cuối đường hầm nữa là đường hầm sanh tử này. Tức là trước khi chết, tại sao trước khi chết, cho nên chúng ta chết gọi là cuối đường hầm. Tại vì cái khi mà chúng ta nó bắt đầu sanh ra thì sao? Tức là đi vào trong sanh tử, tức là ở trong cái thế giới sanh tử này. Mà thế giới sanh tử này là cụ thể là gì? Cho nên Đức Phật nói là cái ngục bằng thịt này. Cho nên cái ngục tù bằng thịt này đó, cái ngục tù mà do ngũ uẩn này, tức là xây dựng một cái ngũ uẩn bằng xây dựng cho ta một cái ngục tù bằng năm cái thứ: sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Ta nói ta chung vô này, ta nói chung vô trong cái thân này rồi nữa, thì quý vị thấy sao? Và đường hầm sanh tử rồi này, cho nên tối ôm chúng ta không biết gì hết. Thành ra nằm ở trong cái thân này nữa, cái linh hồn chúng ta mà sanh vô trong cái thân này rồi nữa, thì chúng ta bị cái thân này nó nhốt ta lại. Đây là cái tầng thứ nhất, người ta gọi là tầng sắc quẩn nó nhốt. Thành ra sắc quẩn nó nhốt ta rồi, kế đó nữa là thọ quẩn. Thọ quẩn tức là cái sự tiếp xúc. Rồi hành quẩn. Thành ra hành quẩn là cái sự suy nghĩ chúng ta. Tưởng quẩn là do cái tưởng tượng ra. Thức quẩn là do chúng ta biết. Tức là biết ở trong cái dòng luẩn quẩn này thôi. Biết trong cái dòng sanh tử này thôi. Còn ngoài sanh tử chúng ta không biết được. Cho nên chúng ta bị cái thân này nó nhốt chúng ta lại. Nhưng mà cái nhốt đó, chúng ta nặng nhất đó, ta gọi là cái ngục tù bằng thịt, không? Cái thân này. Cho nên cái này nếu ai có một chút xíu tu, hay là có một chút xíu thiền định, thì nhận ra cái chỗ này. Nhận ra bằng cách nào? Thành ra cái khi đó mà cái hồn chúng ta nó ở trong cái xác này thì gần như ta không biết gì hết nữa. Nhưng mà cái khi cái hồn chúng ta nó ra khỏi cái xác đó, thì cái biết chúng ta bắt đầu khác rồi. Nên trên bước đường tu đó, thầy hay trải nghiệm cái này. Thành ra ban đầu nữa, thầy đứng, thầy nhìn trời, nhìn mây, nhìn núi. Mà khi nhìn cái này đó, thì lúc bây giờ đó, cái núi nó thu hút mình, mây nó thu hút mình, trời nó thu hút mình. Cho nên trong lúc đó cái tâm tưởng mình đó, tự nhiên mất. Do đó mình quên mình có cái thân này. Hay nói cách khác là quên cái ngục tù bằng thịt này của mình đó. Lúc đó là cái tâm mình nó vượt ra ngoài cái thân này. Thành ra khi tu quý vị kiểm tra rồi thường hay thấy. Cho nên từ cái chỗ này đó mà chúng ta mới phát hiện ra những cái khác nữa trên bước đường tu, tức là vận dụng cái tâm thức chúng ta nữa. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi đây, tức là cái linh hồn chúng ta bị nhốt vào trong cái xác này, cho nên chúng ta không thấy cái gì khác nữa. Cho nên chúng ta không thể nào thấy xa được. Nếu thấy bằng mắt, ta bảo là không thể thấy xa hơn đường chân trời. Nhưng mà nếu thấy bằng tâm thì sao? Thấy bằng tâm thì chúng ta vượt ra ngoài cái này chứ. Như thầy Tâm Thiện này, bên Mỹ về thăm thầy đây. Thầy ở bên cái tu viện Cát Trắng, ở tu viện Cát Trắng ở Hoa Kỳ. Nhưng bây giờ đó thầy cũng ngồi đây. Nếu hãy mà thầy giữ trong cái thân này đó, thì thầy sẽ thấy đạo tràng chúng ta đang sinh hoạt. Nhưng mà dục thầy nhiếp tâm trở lại, thầy nghĩ tới tu viện Cát Trắng của thầy đó, thì cái tu viện Cát Trắng hiện ra chứ. Thành ra trong tâm thầy đó, cái tu viện Cát Trắng hiện ra. Mà cái tâm thầy đó, lúc bây giờ đó, thầy thấy cái tu viện Cát Trắng, chứ thầy không có thấy, không thấy đồ chúng đây. Thành ra trên bước đường tu đó, thầy hay trải nghiệm cái này, thầy biết. Cho nên lúc bây giờ đó, là mới thấy là cái tâm của mình rất là quan trọng trên bước đường tu. Cho nên nhiều người tu lâu, tụng kinh nhiều, nhưng mà không khéo vận dụng cái này nữa, thì cái kết quả mình cũng có. Ban đầu đó, thì chúng ta ngồi đây, nhưng mà ta nhìn xa đi một chút, ta nhìn bằng tâm, thì ta có thể thấy rộng. Bất cứ chỗ nào ta muốn tới, bất cứ chỗ nào chúng ta muốn thấy, thì chúng ta thấy được. Cho nên tất cả các Phật tử tu tịnh độ pháp môn á, mà nếu hay nhất tâm á, thì cái trường hợp á, ta ngồi ở ngay đây, nhưng mà cái thế giới cực lạc hiện ra cho ta, Đức Phật A-di-đà hiện ra cho ta, ta thấy. Và thấy bằng thế nào? Tức là thấy bằng tâm. Thế nên đâu có ai thấy Đức Phật Di-đà, đâu có ai thấy Bồ Tát Quan Âm đâu. Nhưng mà
các vị thiền sư tu hành đắc đạo. Tu hành đắc đạo cho nên họ cũng là con người như chúng ta, nhưng mà họ dùng cái tâm đó, cho nên họ nhìn thẳng vào Tây Phương, họ thấy được thế giới cực lạc. Do đó mà họ làm cái đồ hình thế giới cực lạc cho chúng ta. Họ thấy được Đức Phật A-di-đà, cho nên họ vạ ra cái hình Đức Phật A-di-đà. Từ đó mới có cái khởi đầu cho chúng ta có tranh tượng. Chứ ngày xưa thì khi Đức Phật còn tại thế thì không ai có vẽ tranh tượng. Tranh không có, tượng cũng không có, không có Phật. Nhưng mà chỉ có Đức Phật nói rồi, thì bây giờ đã tất cả các vị thiền sư, tức là sống với tâm của người ta đó. Cho nên Đức Phật nó từ đây đi hướng Tây, cách 10 muôn ức Phật độ, thì sẽ tới thế giới cực lạc. Thì bây giờ các vị thiền sư họ tu thiền, cho nên họ dùng cái tâm của họ đây. Thành ra họ ngồi ngay đây, nhưng mà cái tâm họ hướng về phương Tây. Họ hướng về phương Tây rồi đó, họ tới cái thế giới cực lạc. Tự nhiên họ thấy được thế giới cực lạc, họ thấy được Đức Phật Di Đà, họ thấy được thanh chúng. Thành ra thấy Phật Di Đà, thấy được thanh chúng, thì bây giờ họ về, họ mới vẽ ra cái thế giới cực lạc, gọi là cực lạc đồ, tức là cái bức tranh mà thế giới cực lạc. Nhờ có cái đó mà chúng ta hình dung ra để chúng ta tu hành đây. Ban đầu thì nhờ các vị thiền sư đắc đạo họ mới vẽ cái này ra. Rồi bây giờ chúng ta nhờ nương theo những cái đồ hình đó mà chúng ta quán tưởng. Cho nên trên bước đường tu của thầy ban đầu thì cũng như thế. Cho nên nhờ cái đồ hình đó mà thầy ngồi thì nghĩ về thế giới cực lạc. Ban đầu thì nhìn cái đồ hình, nhìn cái tượng Phật mà mình nghĩ ra Phật. Cho nên khi mà tâm mình nghĩ tới Phật thì lúc mình nó vượt cái thực tế này, mà nó sẽ đi vào thế giới Phật. Rồi nó cũng từ cái thế giới này mà tụng kinh Dược Sư. Đức Phật nói về Ngài Dược Sư, nói về Phật Dược Sư, thì cũng dùng cái tâm này nữa mà mình đi về phương Đông, cách 10 muôn ức thế giới, để mình gặp được cái thế giới Tịnh Lưu Ly của Đức Phật Dược Sư. Đi về phương Tây thì chúng ta thấy thế giới cực lạc của Đức Phật Di Đà. Đi về phương Đông thì chúng ta thấy cái thế giới Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư. Nhưng mà Đức Phật giới thiệu chúng ta cái thế giới phương trên thì nếu ta đi lên thì chúng ta lại gần nhất là chúng ta thấy cái tịnh độ của Di Lặc Bồ Tát. Tịnh độ Di Lặc Bồ Tát đang ở trên cung trời Đâu Xuất, tức là cách chúng ta gần, cách ta gần. Đi về phương Đông thì xa, đi về phương Tây thì xa, nhưng mà đi về phương trên nữa thì gần. Nhưng mà con người chúng ta hay quen có một cái là đi Đông đi Tây thì dễ, nhưng mà đi lên thì khó. Đi lên trời khó, đi thẳng lên thì lên khó. Cho nên trời Đâu Xuất cách chúng ta gần lắm. Ở đây chúng ta đi lên là chỉ vượt qua cái cõi trời Tứ Thiên Vương thì liền tới Đao Lợi. Qua cõi trời Đao Lợi thì chúng ta tới cõi trời Dạ Ma. Qua cõi trời Dạ Ma thì chúng ta tới trời Đâu Xuất liền, phải không? Cho nên trên cái bước đường tu nếu mà ai mà có tham thiền đúng pháp thì người ta tới chỗ này dễ lắm. Các vị thiền sư phần nhiều họ lên trên. Cho nên như Ngài Hư Vân thì trường hợp đó Ngài cũng thường lên ở trên trời Đâu Xuất để nghe Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Cho nên Ngài vô trước Ngài cũng lên trên cung trời Đâu Xuất để nghe Đức Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp. Vì đây là các vị thánh tăng. Tại vì Ngài nói đây nó gần, đây đi lên nó gần. Nhưng mà có chúng ta thì lên nó khó, cho nên chúng ta phải đi tới đi lui. Đi Đông đi Tây thì đi dễ, nhưng mà đi lên tức thẳng lên thì khó. Thành ra bây giờ nếu mà quý vị tập được để đi lên thì cái trường hợp này thì cũng lên được. Tại cái này thầy hay thực tập cái này. Đi Đông đi Tây rồi đó, mình thử đi lên xem. Đi lên bằng cách nào đấy? Cho nên Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà chúng ta muốn đi lên thì chúng ta vượt qua khỏi cái thế giới chúng ta đang sống. Cái quan trọng nhất là đầu tiên quý vị vượt ra một cái tầng thứ nhất này là cái tầng vật chất. Tức là cái thế giới vật chất này là chúng ta phải vượt nó qua trước. Tức là vượt qua cái thân ngũ uẩn này. Cái đây là cái chúng ta phải tập đầu tiên. Cho nên nhiều khi chúng ta ngồi đó, nhưng mà ta quên ta có cái thân này ngồi đi, thì lúc bây giờ nữa chúng ta mới sống được với cái tâm. Cho nên sống được với cái tâm chúng ta nữa, thì Đức Phật nói là gì? Cái tâm chúng ta nó không có đói, cái tâm chúng ta nó không có khát, cái tâm chúng ta nó không biết lạnh, tâm chúng ta không biết nóng, phải không? Chúng ta không có bốn trạng thái này: đói, khát, lạnh và nóng. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nữa, đây là vượt qua. Đói, khát, lạnh, nóng là gì? Đây là cái tầng thứ nhất mà chúng ta vượt qua đây, gọi là vật chất, không bị vật chất chi phối nữa. Cho nên khi nào mà quý vị tu, quý vị lại Phật, quý vị tụng kinh, quý vị ngồi thiền, mà mình quên mình có cái thân này nữa, là mình quên đói. Cho nên quên đói nó nhiều khi đó không phải là tu, nhưng mà ham làm việc quá. Cho nên có người thưa với thầy đó là suốt ngày con không ăn nhưng mà con không thấy đói thầy. Thầy nói đúng rồi. Tại vì mình không có nghĩ tới đói thì mình không đói, phải không? Nhưng mà mình nghĩ tới đói đó, là mình liền đói thôi. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên lúc bây giờ đó, thầy nói là mình đói đó, mình có đói cái xác này, mình có đói cái tâm đó. Cái tâm đói hay là cái xác này đói? Thành những người mà đói cái tâm á, thì thiệt ra cái xác này chưa thiếu, nhưng mà họ, tại vì cái tâm họ muốn ăn, cho nên họ cảm thấy đói. Nên tất cả các Phật tử chúng ta mà khi tu rồi để chúng ta thấy cái này. Thiệt ra mà mình không có thấy đói, mình chưa đói, nhưng mà bây giờ đây quý vị đang ngồi như vậy đó, tức là nghe một cái mùi thức ăn nào đó, phải không? Thành nghe cái mùi thức ăn đó, thành mình muốn ăn, muốn ăn cho nên cái mình liền thấy đói, mình phải đi ăn, phải không? Còn nếu mà không có nghe mùi ăn đó, mùi thức ăn đó, thì mình không có thấy đói, mình quên. Thành nên khi tu đó, thầy có tập thứ này, nhiều khi cả ngày thầy không ăn mà thầy cũng thấy đói. Đây là cái điểm quan trọng nhất. Cho nên đó, lúc bây giờ là thầy mới nói là cái thân này đó và cái tâm này đó, cái thân nó không có đói và cái tâm nó cũng không có đói. Cho nên đó, ta biết nó rồi. Cái tâm mà đói đó, đó là do cái nghiệp. Cái nghiệp này là gì? Cái nghiệp ham ăn, phải không? Thế nên nghiệp ham ăn, cái thân chưa đói, cái thân này chưa cần, nhưng mà cái nghiệp ham ăn của ta đó, nó lại bắt chúng ta phải ăn. Nên là thầy thấy có những người đó mà mập đến cả 100 kg rồi, mập đó, nhưng mà lúc nào cũng ăn hết. Cho nên càng ăn thì lại càng mập, mà càng mập thì càng ăn nhiều. Lúc bây giờ nó cứ ngồi ăn liên tục, nên ăn cho đến cái lúc nào đó mà mình tăng trọng tới cái mức không kiểm tra nổi nữa. Nên gần đây đó, thầy thấy người ta có nói là có một cái bà người Ai Cập đó, mà vì bà ăn đó, ăn cho tới cái trọng bà lên tới 500 kg. Có người mình đây quý vị nghĩ xem, tới 500 kg là gần bằng con voi rồi hả, con trâu rồi hả? Mà bà này bà quá giàu đi, cho nên lúc bây giờ nè mới thuê một cái chiếc chuyên cơ rồi tháo cái băng ra hết để đẩy bà lên trên máy bay đó, chở qua Ấn Độ để nhờ mấy ông thầy bên Ấn Độ chữa cho bà này. Cho nên mấy ông thầy bên Ấn Độ chữa này chữa gì, mấy ông này nói cũng đơn giản, tại cái thân bà chưa đói nhưng mà bây giờ cái tâm bà đói, cho nên bây giờ nó chữa bằng cách đó, là tìm cách nhốt cái tâm bà lại, tức là nhốt cái tâm ham ăn lại, biết không? Ta nhốt cái tâm ham ăn của bà lại đó thì bà không thấy đói nữa, bà không thấy đói cho nên không cho cái xác này ăn, tại ham ăn, cái tâm ham ăn mới thấy đói. Cho nên nhốt được cái tâm bà đó thì bây giờ đó cái tâm bà không thấy đói, thành ra cho bà ngủ đi bì luôn đi, nhốt tâm lại rồi. Cho nên bây giờ mình tu đó, mình nhận ra cái này dễ lắm. Tại vì khi mà quý vị ngủ là sao? Ngủ thì cái hồn mình ra khỏi xác, phải không? Cái tâm mình nó đã vượt ra ngoài rồi. Cho nên nó vượt ra ngoài, cho nên mình mới thấy cảnh khác mà mình mới có chiêm bao, phải không? Cho nên khi mình ngủ mê đó, mình chiêm bao, mình thấy người này người kia, mà thậm chí những người đó đã chết rồi, hoặc mình thấy mấy cái cảnh đó không phải ở Việt Nam mình nữa, nhưng mà bên Tàu, bên Mỹ gì đó mình thấy nó. Thì như vậy trong lúc đó mình quên mình con người thật mình nằm đây. Thành ra con người thật mình đang nằm đây, mà con người tâm mình đó, nó đi qua thế giới khác rồi. Cho nên con người nằm ở đây đó, thì cái trường hợp đó, nó không có đói nữa. Cho nên chỗ này ta mới phát hiện ra là đói cái tâm. Đói cái tâm chứ không phải đói cái xác. Mà có những người họ ngủ như vậy liên tục mấy ngày đó, họ không ăn. Nhưng mà tới chừng họ thức dậy đó, thì họ vẫn khỏe như thường. Thế nên có người mà chết đi 3 ngày sống dậy đó, thì cái trường hợp này. Hỏi họ sao vậy? Họ trong lúc đó họ thấy, tức là quỷ sứ bắt họ đi, phải không? Thành ra bắt họ đi xuống dưới Diêm La đó, xuống địa phủ. Thành ra có một người đó họ về họ kể, họ nói là trong đời đó chỉ thích ăn thịt chó thôi, cho nên bây giờ ông ngủ ông thấy Diêm La tới bắt ông, thấy quỷ sứ tới bắt ông đem xuống dưới, đem xuống địa phủ. Thành ra cái ông vua Diêm Vương ở dưới đó, ông mới nói ăn thịt chó, cho nên bây giờ nó là ông phải đi đầu thai làm chó để cho người ta ăn lại chứ, phải không? Thành ra các Phật tử mình đọc cái này mình thấy sợ, ăn thịt chó cho nên bây giờ mình phải tái sanh lại làm chó để cho người ta ăn mình lại chứ, tại mình ăn nó bây giờ nó phải ăn mình. Đây là cái sự thật. Thành ra ông đi, cái hồn ông đi xuống dưới kia, cái xác ông nằm này. Thì bây giờ đó ông cũng thấy ở trong cái hồn đó, ông thấy ông Diêm La, ông biểu cái ông quỷ vương này đó tra sổ lại xem coi nó ngoài cái vấn đề ăn thịt chó nó còn làm gì nữa không. Nó là ông này đó là có đem cúng cho một cái chùa Cao Mân á, bên Tàu á, là 100 miếng đậu hũ, và có đi kinh hành chung quanh chùa 3 vòng. Rồi từ đó ông đi về nữa thì ông không ăn thịt chó nữa. Thì như vậy đó ông Diêm Vương đó, như vậy đó thì nó cũng có trồng căn lành, nó cũng biết tu đó. Cho nên nó nhờ đi kinh hành niệm Phật chung quanh cái chùa này đó 3 vòng á, thôi cho nó sống thêm 30 năm nữa, phải không? Cho nó sống 30 năm nữa để nó tu. Đấy. Thì như vậy đó, ông này ông sống dậy. Khi mà ông sống dậy đó, người ta sắp sửa đậy nắp hòm, thấy ông ngồi dậy rồi. Tự nhiên ông vừa cũng ngồi dậy nữa, ai cũng hoảng hốt hết. Ông nói, không, tôi không có chết đâu. Diêm Vương cho tôi sống lại 30 năm nữa. Thành ra cái nhà kế bên đó, có cái con chó đó, nó sanh ra mấy con chó con đó, mà có một con bị chết, cái đó là hậu thân của tôi đó. Thì bây giờ quả tình cái nhà kế bên nhà ông ấy có một cái con chó mà nó mới sanh mấy con chó con, trong đó có một con chết, đúng y như cái ông kể trong cái giấc mơ của ông. Rồi cái ông này đó sống thêm 30 năm nữa rồi lo tu hành, cho nên đem cái chuyện này mới kể ra cho chúng ta, để cho chúng ta nghe mà chúng ta tự suy nghĩ chúng ta tu. Cho nên lúc bây giờ đó là cái hồn chúng ta, cái này quan trọng, cái tâm chúng ta rất quan trọng. Nên các Phật tử chúng ta tu để chúng ta tập cái này. Nên thầy nói là tập làm sao cho được cái đó mà thân đói mà tâm không đói. Quan trọng nhất là chúng ta biết mình hết nghiệp. Mình hết nghiệp rồi đó, cái chỗ này có thể lên trời chơi được rồi đó, phải không? Tức là thân đói nhưng mà tâm không đói. Tâm chúng ta không biết đói, cho nên lúc bây giờ đó, cái tâm chúng ta nó nhẹ. Nó nhẹ cho nên các vị thiền sư còn nhiều họ lên trời độ xuất, họ đi bằng cách này thôi. Thành họ nhập định rồi, cái thân họ để họ ngồi yên đó. Họ ngồi yên đó mà cái thần của họ, cái tâm họ nó xuất ra, nó vượt nó đi lên. hướng về Di Lặc Bồ Tát ở trên cung trời Đỗ Xuất ấy, thì họ liền dọc lên trên. Tên là lên trên đó nó có người nữa, thì họ đi một ngày một đêm họ trở lại, có người họ đi ba ngày ba đêm họ trở lại, có người họ đi một tuần lễ họ trở lại, họ ngồi yên đó. Tên là đi một tuần lễ trở lại, như Hư Vân Lão Hòa Thượng thì ông này đi được tuần lễ rồi trở lại, tức là sống thêm được tới 120 tuổi, ông cụ mới mất. Thế thì có người thật chúng ta biết. Thành ra có những người đi lên được rồi đó, nghĩ tới cái ngục tù bằng thịt này, cái thân này thấy ghê quá, phải không? Thôi không muốn trở lại nữa, không muốn chung vô cái chỗ này nữa. Thành ra nếu mà quý vị khi nào xuất thần ra rồi nhá, mà quan sát trở lại cái thân mình ấy, mình nhìn vô bên trong nó thấy sợ, phải không? Nên trên bước đường tu, Đức Phật thường hay chỉ cho chúng ta đó, nhìn cái thay chết của người khác đó, mà mình tự biết cái thân này của mình đó, nó cũng vậy thôi. Nhưng mà khi cái hồn mình đó, ra khỏi cái xác rồi đó, nhìn lại cái xác mình đó, thấy mình sợ chứ, thấy cũng giống vậy. Cho nên nó có những vị mà họ lên được rồi đó, họ không dám trở lại nữa, họ không muốn trở lại nữa. Do đó mà các vị này đó, họ chết đi, nhưng mà cái xác họ nó vẫn còn nguyên. Như Việt Nam chúng ta đó, là có các vị thiền sư như ở ngoài chùa Đậu ngoài Bắc đó, thì quý vị đi ra, nếu ai ra Bắc ta thấy hai vị thiền sư mà ngồi đó đó, ta thấy ta tưởng đó là cái tượng gỗ, thấy sơn son thiếp vàng đàng hoàng đó, ta tưởng tượng gỗ đó. Nhưng mà thiệt đó là người thật, hai cái tượng này là người thật. Thì hai cái vị này đó, nhờ có một cái họ xuất thần họ đi, họ đi luôn rồi họ không trở lại, cho nên đang ngồi thiền như vậy đó, rồi ngồi được chừng, thường thường đó, thì họ ngồi luôn như vậy, không ăn, không uống gì nữa, thì cái trường hợp đó là 100 ngày là họ chết. Tới 100 ngày là cái thân này khô rồi, chết đi. Cho nên họ chết rồi, nhưng mà họ cũng không biết họ chết, họ đi lên trên trên Đâu Xuất hay là họ đi về thế giới cực lạc gì đó, họ đi mất, bỏ xác này cho mình coi. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta tập. Cho nên đó, ban đầu là chúng ta tập cái tâm chúng ta mà nó vượt ra ngoài thân, như vậy ta dứt được cái nghiệp. Mà cái nghiệp đầu tiên Đức Phật dạy chúng ta đó, là dứt ăn, ăn uống, tức là đói khát chúng ta có. Ta nói đói khát đó, thì cái này là cái nghiệp của quỷ, ta gọi là quỷ đói hay là ngạ quỷ. Cho nên nó thoát được cái kiếp ngạ quỷ đó, thì cái trường hợp này đó, thân đói mà tâm không đói. Còn ngạ quỷ đó, thì cái trường hợp đó gì, thân chưa đói mà tâm nó đói, cho nên nó cứ tiếp tục muốn ăn. Cái thân thì chưa đói, nhưng mà cái tâm nó đói rồi, cho nên lúc bây giờ nó cứ tiếp tục ăn. Mặc dù nó biết ăn là tăng trọng, nhưng mà nó vẫn muốn ăn thì nó phải ăn thôi. Đây là trên cái bước đường tu. Cho nên thầy đó trải nghiệm cái chỗ này, thầy giữ cái cân bằng thôi, giữ cân bằng giữa cái tâm mình và cái thân mình. Cái này các Phật tử tu nên tập cái này. Tại vì nếu mà giữ cái tâm không đói nữa, hết nghiệp rồi nữa, mà cái thân này đói nữa, mình bỏ quên cho nó đói nữa, thì cái thân này sẽ hoại, sẽ chết đi. Đây là cái quan trọng nhất Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên con đường trung đạo mà Đức Phật dạy chúng ta, kinh nghiệm Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên Đức Phật có lần Ngài nhịn đói, Ngài nhịn đói lâu quá rồi đó, tới chừng Ngài xả định ra đó, tại vì tâm Ngài không đói, nhưng mà cái thân này nó đói như thành ra cái bộ xương khô rồi. Cho nên khi mà xả định ra đó, tức là Ngài còn sống, nhưng mà Ngài không có cục cửa được, tại cái thân này nó đau nhất không chịu nổi. Thì lúc bây giờ đó là nhờ một cô gái chăn bò nữa mà cho Đức Phật một cái bát sữa. Thế nên Ngài nhờ uống cái bát sữa đó, cái thân này đó, nó mới tỉnh lần lại. Này là tâm không đói mà thân nó đã đói rồi. Nên Đức Phật dạy chúng ta nên cân. Nên cân. Cái tâm không đói thì tốt, nhưng mà chúng ta còn giữ cái thân này để chúng ta tu, giữ cái thân này chúng ta hành đạo. Nếu không có cái thân này thì chúng ta không làm được gì hết, chúng ta trở thành ma mất rồi. Đấy. Cho nên cần phải giữ lại cái thân này chúng ta, Cho nên phải giữ cái mức trung bình. Cho nên giữ cái mức trung bình là sao? Cho nên chúng ta đừng ăn quá nhiều, đừng ăn quá ít. Đây, người tu mà muốn tu đắc đạo, muốn tu lâu được đó là phải này. Tức là đừng ăn quá nhiều, đừng ăn quá ít là muốn giữ cái thân này lại. Nếu mình ăn quá ít đó, thì cái thân này suy kiệt, chết. Mà mình ăn quá nhiều nữa thì cái trường hợp thành nghiệp, thành bệnh này. Hai cái này đều tu không được hết. Cho nên nó ăn vừa đủ thôi. Thành ăn vừa đủ, hay là thậm chí mình ăn thiếu thiếu một chút đi cũng được. Thì cái này đó, mình dùng cái tâm của mình để kiểm soát cái thân này, biết. Biết khi nào nó thiếu thì mình bổ sung. Mà khi nào nó đủ rồi thôi, thiếu một chút thì không sao. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhiều khi mà Phật tử đem cúng cho Thầy Đức ăn rất nhiều, nhưng mà Thầy không ăn, là tại vì Thầy cảm thấy cái thân này nó không có thiếu. Nó chưa thiếu, mà nó chưa thiếu mà mình ăn vô thì sao? Thành nghiệp, phải không? Thành nghiệp ăn. Tức là không có nghiệp mà tự mình tạo ra thành nghiệp thôi. Lần lần rồi mình quen cái nghiệp này, nó tăng trưởng lần. Tăng trưởng lần mà sợ nhất là tăng trưởng nghiệp ác. Thành ra bây giờ quý vị ăn rồi đó, ăn được rồi cứ tìm cái này ăn, tìm cái kia ăn. Tới chừng hồi mình quen rồi đó, mình thiếu những cái thức ăn đó mình chịu không được. Mình phải đi kiếm ăn. Giống như cái ông mà Thầy nói nãy đó, vì thèm thịt chó, phải không? Ông này thèm thịt chó đó, mà đây nhờ biết tu. Thành ra có cúng cho chùa Cao Mân 100 miếng đậu hũ, cho anh biết tu. Nhưng mà có một cái là cái nghiệp đó là ăn thịt chó này. Cho nên cái chỗ này nữa, nếu mà chúng ta ăn cái gì đó lần lần chúng ta thành nghiệp rồi, chúng ta quen. Cho nên chúng ta quen, cho nên chúng ta muốn ăn. Nhưng bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đây nữa, là tại vì chúng ta ăn chay lâu ngày rồi. Cho nên khi mà quý vị đó nghe cái mùi thịt chó chịu được không? Không ăn nó bao giờ hết thì nghe nó có cái mùi tanh lạ lắm, phải không? Sợ lắm chứ, ăn không được. Chắc chắn là cái người mà họ ăn thịt chó mà họ đứng gần mình đó, mình thấy khó chịu rồi, chứ không nói chi là ăn. Nhưng mà nếu mà mình tập lần lần nó quen đó, nó đi theo cái này rồi đó, thì tới cuối cùng mình cũng thích ăn thịt chó thôi, phải không? Thì cái này rất nguy hiểm. Cho nên tất cả các loài ở trong tứ sanh lục đạo này đó, Đức Phật nói là cứ người rồi đó ăn thịt súc vật, rồi đó súc vật á sanh trở lại làm người, người trở xuống làm súc vật, cho nó ăn lại. Đây là cái điểm quan trọng chứ. Cho nên ngài Tế Điên Hòa Thượng ấy, ngài nhìn ngài thấy, cho nên người ta mời ngài tới để dự cái lễ, dự cái lễ đó. Nhưng mà ngài nhìn ngài thấy lạ, tức là nhìn thấy cái đời trước đó, ngài thấy lạ. Thành ra sau cái ngài mới nói một câu này nè, sao lại là ở cháu mà lại lấy bà nội, phải không? Các vị nghĩ sao? Cháu mà lấy bà nội này. Đấy. Đây là cái gì? Tại ông ta thấy. Tại vì ngài đắc đạo rồi, ngài mới nhìn ngài thấy được cái đời trước. Tại cái bà này nó là cái bà nội của đứa nhỏ này, nhưng mà vì thương đứa cháu nội này quá đi, cho nên bà nghĩ nó bà chết rồi mà bà không được chăm sóc cái đứa nhỏ này, cho nên bà quá thương nó đi, cho nên bà tái sanh trở lại nữa mà bà làm vợ của đứa nhỏ này. Cái ông này nó lần lần lớn lên thì bà này chết rồi nữa mà vì thương đứa nhỏ này mà sanh trở lại nữa, sao nó đám cưới nó làm vợ. Cho nên ở trong cái kiếp luân hồi này nữa, thì loài người sanh lại làm thú để cho loài thú sanh lại làm người, mà cứ vai trả với nhau như vậy ở trong kiếp luân hồi. Hết khổ rồi tới vui, hết vui rồi tới khổ. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên Đức Phật vì thương xót cái đó mà ngài hiện trên cuộc đời này, ngài mới chỉ cho chúng ta thấy được. Thấy được hết những cái này. Rồi nữa ngài dạy chúng ta nhiều cái cách để đi ra khỏi, để không còn vướng trong này nữa. Cho nên tất cả các kinh và các pháp môn tu Đức Phật đưa ra đủ cách hết. Thì cái trường hợp này, ai thích hợp với cái pháp nào đó thì chúng ta theo cái pháp đó mà chúng ta tu hành, làm sao chúng ta ra khỏi được cái cảnh mà luân hồi sanh tử này. Thầy nói là gần nhất á, mà chúng ta sanh lên được trên thế giới của Ngài Di Đặc đó, đi lên này đã gần. Chỉ có một cái là chúng ta không lệ thuộc vật chất nữa. Ta này không lệ thuộc được vật chất nữa đó, không bị cái đói khát lạnh nóng này chi phối nữa, thì cái tâm chúng ta được tự chủ rồi nữa, thì chúng ta vượt thêm bốn cái phần còn lại nữa là thọ tưởng hành thức. Ta nói thọ tưởng hành thức đó, chúng ta bắt đầu chúng ta tu, chúng ta vượt nó lên. Mà cái chỗ này là gì? Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Thành ra người ta gọi là tình cảm, phải không? Cái tình cảm yếu đuối thấp hèn đó, cái này là thuộc tình cảm. Cho nên mặc dù có nhiều người đó không ăn được, phải không? Không ăn được, nhưng mà thiếu tình cảm họ chịu không được, họ chết rồi, họ khổ. Đây là trên bước đường tu chúng ta đó. Cho nên trên bước đường tu này đó, mà chúng ta muốn đi lên đó, đi lên trên cõi trời đó, thì cái bước thứ hai quý vị xem, ta gọi là cắt ái đi. Cái ái phải cắt trước được không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta không bị cái này chi phối nữa. Ta không có cái bị cái mà yêu và ghét nữa, phải không? Thành ra thường con người trên cuộc đời này đó, thì cứ yêu rồi cứ ghét, phải không? Hết yêu rồi ghét, là hết ghét rồi là yêu. Vừa cãi giả với nhau đó rồi lại sanh ra thương nhớ. Từ cái chỗ này để mà nó giữ chúng ta lại đây. Vật chất ta không cần nữa, nhưng mà thiếu về tình cảm này ta chịu không được, cho nên buồn quá, phải không? Thành ra ai tu đó mà nhập định được, nghĩ tới Phật được, niệm Phật được, tụng kinh được, mà quên cái này đi. Thành ra quên cái này, quên cái này thì tức ta có thể đi lên được. Thành ra trước đây có một đạo hữu ở trong đạo tràng chúng ta đó, ông ta có một bà vợ, mà bà vợ này rất là lôi thôi, rất là bê bối, luôn luôn lúc nào nó cứ đi biên đề, có bao nhiêu tiền đi biên đề thua hết đi. Thế nên ông tới ông khóc với thầy, ông tới ông khóc với thầy nữa, ông mới kể chuyện này. Thầy nói thôi vậy bỏ bà đi. Thế nên bỏ bà đi, bà làm ông khổ quá, ông dạy gì ông không được đâu thầy, bỏ bà cái con chết liền, phải không? Thầy nói thôi không rồi, bỏ bà thì ông chết liền, thì thôi ông cứ theo bà rồi ông đi, đi ở trong sanh tử thôi, chứ không có, giờ ông có tu, có tụng bao nhiêu bộ kinh đi nữa, có đi bao nhiêu chùa đi nữa, thì cái này, cái ái này không dứt được thì không lên được, đúng không? Đây cái điều này quan trọng. Đây là nghiệp rồi. Cho nên phá được cái phần vật chất này, chúng ta đi qua cái phần tình cảm này, thọ tưởng hành thức này, nó thuộc về cái tình cảm của nó, gọi là nghiệp. Cho nên nếu mà cắt được cái ái này nữa, thì chúng ta trở thành hiền, ta trở thành, ta trở thành người tốt ở trên cuộc đời này. Trở thành người tốt trên cuộc đời này rồi nữa thì sao? Tất cả mọi việc trên cuộc đời này nó không chi phối ta nữa, không bị người khác làm chúng ta khổ nữa. Tức là không khổ thân rồi, mà bây giờ cũng không khổ tâm nữa, tại chúng ta đã cắt ái rồi. Cho nên lúc bây giờ nó mọi người chung quanh chúng ta đó, họ không chi phối được ta nữa, vấn đề tình cảm thì ta mất. Thì như vậy đó, ta không bị lệ thuộc cái này nữa, thì chúng ta mới trở thành người tốt trên cuộc đời này thôi. Ta nên mới trở thành cái người tốt trên cuộc đời này nữa, ta không có một cái gì mà quyến liếm ở đây nữa, không bị vợ con ràng buộc, không bị những cái này nữa, thì trường hợp này ta mới lên được chứ. Cho nên phần nhiều đi lên là những người xuất gia, những người mà đi tu thì người ta lên được, là người ta bỏ được. Cho nên này là cắt ái và đi ra. Nên thầy để ý, thầy thấy những người mà lớn tuổi rồi mới đi tu thì cái trường hợp này đôi khi cũng còn kẹt cái chỗ này. Ở nhà thì gia đình vợ con bực bội, thôi bỏ mới vô chùa. Vô chùa ngồi tu rồi nó cứ ngồi kể hết chuyện này tới chuyện kia, nhớ lại. Cho nên các hòa thượng hay dạy là lớn tuổi rồi đi tu thì dễ tu, nhưng mà khó đắc đạo. Tại sao vậy? Tại sao dễ tu?
Tức là dễ tu á, là vì về nhà đó, vợ con nó không có để ý tới nữa, nó không quan tâm tới nữa, nó muốn ông đi đi cho khuất mắt nó đi, phải không? Nhất là các Phật tử mình mà đi qua Mỹ thì gặp cái tình trạng này. Ở nhà không được, con nó không có chăm sóc, cho nên đem nó bỏ mình vô trại dưỡng lão thì buồn, phải không? Về nhà nó không nuôi, thôi giờ cạo đầu vô chùa tu đi cho rồi. Cho nên vô chùa tu rồi đó, nhưng mà ngồi cứ kể hết chuyện này tới chuyện kia, những người này không lên được. Cho nên nó cắt được cái này đó thì mới lên được. Ngài Trí Giả Đại Sư dạy chúng ta đó, ví như cái áo nó dơ rồi, cho nên bây giờ muốn nhuộm cái màu đạo vô đó thì phải chịu cực giặt cho sạch đi, phải lại sám hối cho tiêu cái này đi. Cho nên trong lòng chúng ta chỉ nghĩ tới Phật thôi, chỉ nghĩ tới kinh thôi, còn không nghĩ tới chuyện kia đó, thì cái này nó sạch. Lâu ngày chúng ta lại Phật, lâu ngày chúng ta tụng kinh, cho nên lúc bây giờ kinh nó vô đầy ở trong bụng chúng ta rồi đó, cho nên kinh nó lấn cái kia, nó đẩy đi mất hết, nó đẩy tất cả những cái ác xấu đi ra mất hết đó. Cho nên người tu mà còn nói chuyện này chuyện kia là biết những cái này nó còn ở trong lòng của họ, cho nên ráng lại sám hối nữa, lại cho đến khi mà đẩy nó ra hết rồi đó, đem Phật vào lòng. Cho nên đem Pháp vào lòng thì Đức Phật nó, Phật Pháp nó có khả năng là tẩy rửa cái nghiệp trần chúng ta. Thì khi mà tẩy sạch hết rồi đó, trong lòng chúng ta chỉ còn Phật và Pháp không đó, thì lúc bây giờ chúng ta đi tới thế giới Phật nào cũng được. Tức là sanh vào thế giới Phật nào cũng được, tức là sanh vào thế giới mười phương. Lúc đó ta muốn đi đông thì đi, muốn đi tây thì đi, muốn đi lên thì đi, muốn đi đâu chúng ta đi thì tự do. Thì đây là trên bước đường tu chúng ta đó, là cái này phải cắt hết, tức là sám hối cho sạch hết rồi, là cái người rỗi rảnh hết, không có một cái gì ràng buộc nữa hết đó, thì muốn đi đâu thì đi, phải không? Nhưng mà không có một cái gì ràng buộc hết rồi đó, thì mấy vị muốn đi đó thì sao? Không phải là không bị ràng buộc rồi nó muốn đi đâu thì đi, phải không? Ai chứa mình không? Nó thôi bây giờ đi tu nó là thôi vô chùa tu thì xong. Nhưng mà vô chùa tu á, đôi khi lại phiền hơn nữa. Bây giờ đó mình thân tàn ma dại rồi không làm được gì hết đó, mình đi vô chùa nữa, mình ăn bám phải không? Chùa mình vô đây mình nghĩ mình vô đây mình ăn bám không? Cho nên không. Cho nên Lai Quả Thiền Sư dạy chúng ta cái điều này. Đó là gì? Ở ngoài đời đó, thì cái gì không có cũng được, nhưng mà không có tiền thì không được. Không có tiền là không được đâu. Phải có tiền. Phải có tiền thì mới có thức ăn, mới có đồ mặc, mới có chỗ ở. Nếu mà không có tiền thì coi như hỏng rồi, trở thành lãng tử rồi, đi lang thang nè, này là khổ lắm. Còn nếu mà muốn vô chùa đó là phải có phước. Muốn vô chùa là phải có phước thôi. Chùa không cần tiền, nhưng mà cần cái người có phước. Cái người có phước nó mới tu được. Còn không có phước tu không được. Nghiệp sao tu được? Ta nói nghiệp với mình vô đó, thì sao ta nhìn ta thấy mình, ta thấy mình là cái nghiệp. Cho nên mình vô nữa không ai ưa mình hết, không ai chấp nhận mình hết. Vì vậy đó mà Đức Phật dạy chúng ta đó, đầu tiên đó, là phải trồng căn lành, phải tu phước trước. Cái người nào đời trước đã khéo tu phước đó, thì cái đời này sanh lên đó, họ có những cái điều kiện tốt đó. Họ không cần tiền, nhưng mà tiền họ không thiếu, thì cái này là do phước. Nên tất cả các Phật tử chúng ta đây đó, thường thường thầy thấy mấy cái người mà lớn tuổi một chút đó, họ có thì giờ rảnh, họ vô đây họ quét lá, họ nhổ cỏ, họ lau nhà, đây làm gì? Tức là tạo phước này, tức là tu phước này. Nhưng mà họ tu phước như vậy đó, lâu ngày đó thì sao? Tất cả các Phật tử chúng ta đi tới đây đó, chúng ta đều thọ ơn của họ đó. Ta nên ta ngồi trong cái giảng đường này, ta nghe Pháp mà nó được sạch sẽ, nó được mát mẻ này đó, thì chúng ta đã thọ ơn cái người mà trước khi chúng ta vào đây đó, họ đi lau nhà chúng ta. Chứ nếu mà cái giảng đường này một tuần lễ không lao thì quý vị biết không, nó sao rồi? Đây có những người họ tu phước đó, họ vô họ lao này. Mà Đức Phật dạy chúng ta đó, cái khi tu phước đó, nó có hai hạng người. Tu phước mà sanh phước, mà tu phước đó, mà
lại sanh nghiệp. Hai cái này khác nhau. Nó sao tôi làm phước mà tôi không được phước? Đây là tu phước nhưng mà sanh ra nghiệp, đa số bị cái này. Thế nên tu phước mà muốn sanh ra phước á, thì nó khác. Mà tu phước để sanh ra nghiệp, cái này rất nguy hiểm. Thế nên tu phước mà muốn sanh ra nghiệp, là sanh ra nghiệp là sao? Tức là ta làm cái gì đó, ta muốn cho mọi người biết, phải không? Thế nên mọi người biết ta làm, muốn cho người ta biết mình làm. Mà thậm chí mình làm ít nhưng muốn cho người ta biết mình nhiều. Cho nên những người này đó, làm thì chẳng được bao nhiêu, mà phần lớn là hay khoe khoang. Cho nên hay khoe khoang do đó đó mà không ai ưa mình hết. Thế nên có một Phật tử tới nói với thầy đó, nó hồi trước này nó con hay đi bố thí lắm thầy, con hay đi làm phước lắm, nhưng bây giờ con không đi nữa, con không làm nữa. Thì các vị nghĩ sao? Tại sao ông này không đi? Một là hết tiền rồi, hai là khi ông làm phước mà không ai biết cái phước của ông, cho nên ông đem ông cho mình cái gì đó mà ông muốn mình biết, ông biết ông cho mình biết, ông giúp mình á, ông giúp mình ít mà ông muốn mình biết ông nhiều hơn, biết ơn ông nhiều hơn, phải không? Thì cái chỗ này đó làm phước mà chắc chắn không được phước đâu. Cho nên những cái món quà bố thí như vậy đó, Đức Phật nói là không có sanh phước, không có sanh phước đó, mà sanh ra nghiệp. Cho nên có những món quà mà người ta cho mình đó, mà mình không muốn nhận, phải không? Mình không muốn nhận. Vì vậy đó, mà khi muốn cúng dường cầu phước đó, là Đức Phật dạy mình cái gì? Cái quan trọng nhất này nè, là cái kính tín cúng dường, thì cái này mới là phước thiệt. Thành ra mình cho họ vật chất hay là không cho họ vật chất, nhưng mà mình có một cái kính trọng họ đó, thì cái này họ quý mình đó. Chứ còn trong lúc đó mà họ nghèo khổ, họ tới với mình á, mình cho họ mà mình khinh họ, họ có quý trọng mình không? Bất đắc dĩ họ nhận, họ nghèo quá, họ khổ quá cho nên họ nhận. Nhưng mà trong lòng họ, mình khinh họ, họ khó chịu. Cho nên này ta dùng chữ ta gọi là thí ăn mày, quý vị nghe. Nó cho mình nhưng mà gọi là cái này giống như thí ăn mày. Thế nên có một số các Phật tử mình á, mấy cái đồ mà xài không được mà hư hết rồi đó, thôi đem cúng vào chùa, phải không? Thành ra đem vô cúng thầy nó, thôi chùa này không có dùng. Tại vì như chùa của thầy đó là tất cả những cái đồ trang trí của thầy như vậy đủ rồi. Mà bây giờ quý vị đem một cái vật nào tới đây cúng vô đó, thầy để đâu? Thầy biểu thôi đem chỗ nào khác ta thiếu mình cúng. Để vô thì không có chỗ để, bỏ đi thì lại không nên, phải không? Thành ra chùa lúc mình biết thầy cái kho mất rồi, phải không? Cho nên quý vị vô thấy chùa mình đây nó đơn giản lắm, nó không giống căn nơi khác. Ai tới xin cúng này xin cúng kia thầy thôi, thầy chỉ nhận cái lòng của mấy ông mấy bà thôi, còn cái đó thì xin trả lại cho thầy. Tại đây như vậy đủ rồi, không cần dư nữa. Cho nên chúng ta có một cái lòng biết kính trọng Tam Bảo, thì cái trường hợp này nữa là công đức chúng ta sanh ra. Đức Phật nó cúng bằng cái tâm mà. Nhưng bây giờ vật ta cúng nhưng mà tâm ta khinh người thì cái này tội chết rồi. Thành ra có những người nó có tiền của đem tới chùa cúng rồi đó, là coi mấy ông tăng không ra gì hết, phải không? Cái này phạm tội khinh tăng. Mình đi cúng nhưng mà mình khinh, phải không? Xem thường mấy ông thầy này. Cho nên cái chỗ này đó, thầy cũng nhắc cho các Phật tử mình, thành ra cúng cũng được mà không cúng cũng không sao, nhưng mà cái tâm chúng ta kính trọng á, kính trọng tăng á, thì cái này người ta sanh ra phước. Ta nên kính trọng, nếu cái người này chân tu thì ta kính trọng rồi, nhưng mà cái người này nó họ không phải chân tu, ta biết á thì sao, kinh dễ không? Thôi ta kính trọng cái áo thôi, tại ta kính trọng cái áo á, cái áo của họ, cái áo họ mặc á là tiêu biểu cho Phật, Cho nên Đức Phật nói là tiền thân của Ngài nó làm con sư tử, gọi là Kim Mao sư tử, sư tử chúa đó. Nhưng mà có một cái tên thợ săn đó, đó, nó muốn giết con sư tử này, cho nên nó lấy cái áo ông thầy tu nó mặc vô. Thì con sư tử nó mới thấy cái hình ảnh của ông thầy tu đó, mới tới gần thì nó giấu cung tên bên trong đó, nó mới giết chết con sư tử đi. Nó giết chết con sư tử này. Thì trong cái lúc đó, nó con sư tử này đó, nó biết anh này là anh thầy tu giả, anh thợ săn giả thầy tu đây, cho nên nó muốn là xé xác. Nhưng mà khi nó có cái ý khởi lên đó, muốn xé xác cái ông thầy tu giả này đó, thì nó nhìn nó thấy cái áo thầy tu, cho nên đó, thôi chết. Cái này là Đức Phật đó, thì tiền thân của Ngài đó, và nhờ như vậy đó mà Ngài thành Phật. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đó, gần gũi các bậc hiền thánh tăng thì tốt, thân cận thì tốt, cúng dường thì tốt. Nhưng mà tất cả các cái vị khác đó, thì chúng ta nên cẩn thận. Để chúng ta khởi lên cái tâm ác đó, thì chúng ta tội. Cho nên thôi không gần gũi. Biết cái chỗ đó không tốt rồi thì mình không tới. Vì vậy đó, mà nếu hai Phật tử tu hành thực đó, thì chúng ta đi, đi tới gặp cái chùa nào mà ta bước chân vô đó, ta thấy tâm chúng ta yên tĩnh, tâm chúng ta an vui, thì cái trường hợp này chúng ta nên lui tới. Còn tới chỗ nào mà chúng ta thấy cái tâm chúng ta nó bất an thì thôi đừng tới. Khi chúng ta gặp một cái vị tu hành, gặp một vị tu hành á, mà chúng ta thấy cái tướng giải thoát của Ngài ta sanh được kính trọng á, thì ta nên tới nghe Ngài dạy đó, chúng ta thấy thích hợp với mình, có thể là tự sửa mình để trở thành thầy tu được đó, biểu tượng đó. Thì cái trường hợp này ta nên gần gũi, ta nên học hỏi. Còn nếu mà ta tới một cái chùa đó, ta gặp vị sư đó mà chúng ta không sanh ra cái tâm kính trọng được á, thì đừng xem thường họ. Nhưng mà ta nên tìm cách bỏ đi. Ta nên tìm cách bỏ đi, tới một cái chỗ nào đó thích hợp với mình để mình tu, mình nuôi lớn cái thiện căn mình. Cái này là tu phước đó. Tu phước như vậy được đó thì sao? Đời đời kiếp kiếp chúng ta sanh ra đó, chúng ta đều gặp thiện tri thức, tức là gặp được thầy hiền bạn tốt để chúng ta tu, mà chúng ta cũng không kết quán trái với những người đó mà không tốt. Cho nên những người mà không tốt này đó, những người tu giả này đó, thì nhất định họ đọa thôi. Mà ta không có quan trái với họ nữa đó, thì cái trường hợp ta cắt đứt với họ rồi, thì đời sau sanh ra ta không gặp họ nữa, ta sẽ không gặp những người xấu này nữa, mà ta chỉ gặp những người tốt thôi. Cho nên Đức Phật nói là tất cả các vị Bồ Tát tu trong Pháp Hội Pháp Hoa đó, thì thường đó, họ hay sanh chung một chỗ. Họ sanh chung một chỗ, họ thường sanh những cái chỗ mà có Phật để họ tiếp tục họ tu lên, cho nên chúng ta không bao giờ bị đọa. Còn nếu mà trong lúc đó đó, gặp những cái vị mà mình không bằng lòng, mình không ưa thích đó, mà mình vẫn tới lui đó, để lưu vào ở trong lòng mình những cái ý tưởng không tốt đó, thì cái này là kết duyên với người xấu rồi. Cho nên đời sau tái sanh lại, chúng ta cũng sẽ tiếp tục gặp những người như thế nữa. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó tạo phước, muốn tu phước thì chúng ta phải làm như thế. Phải giữ cái tâm mình cho thật tốt. Rồi đó chúng ta tới chùa, ta công quả, ta làm chuyện này chuyện kia đó, các vị để ý xem, lâu ngày rồi đó, cái tướng hiền lành chúng ta nó hiện ra, cái công quả chúng ta nó có rồi đó, thì các Phật tử đi tới chùa đó mà nhìn thấy những người mà họ lam lũ, họ quét lá, họ nhổ cỏ, họ lau nhà đó, mình thấy thiệt ra đó, họ dễ thương. Mình thấy những người này đó, mình sanh ra cái tâm thương, rồi mình sanh ra cái tâm kính trọng. Cho nên trong Kinh Pháp Hoa họ nói là, Đức Phật nói là những người này đó, nó không giống như những người làm công hèn hạ. Nếu hay nhìn công việc của họ làm đó, thì cũng giống như tất cả những người lao công khác. Nhưng mà nhìn kỹ lại đó, thì không giống như những người lao công hèn hạ. Vì những người lao công hèn hạ kia đó, thì họ làm để họ lấy tiền, cho nên cái tâm họ dơ bẩn. Còn cái người này làm công quả, cho nên cái tâm họ trong sạch. Thì trên bước đường tu, cho nên nhìn thấy được cái tâm trong sạch đó, thì biết cái người này họ có cái gắn kết với đạo, thì đời sau họ sanh ra họ thường được gặp những người tốt, những người hiền. Thì đây thầy gửi một số ý như vậy đó, để cho tất cả các Phật tử mà trên bước đường tu của mình á, mình không phạm phải những cái sai lầm đáng kể rồi mình sẽ bị đọa. Sau đây á, thầy nghĩ là có thể là để nhờ thầy Tâm Thiện chia sẻ thêm một số những cái kinh nghiệm tu hành của thầy để cho tất cả các Phật tử chúng ta có thể học được một cái gì đó ở nơi thầy, rồi chúng ta sẽ làm hành trang cho mình trên bước đường tu. Thì xin ngừng ở đây, để tất cả các vị đứng dậy để hồi hướng.
Nguyện